truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 8 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp để điều chỉnh quy hoạch mặt bằng cảnh quan ven sông cầu thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, thành phố Thái Nguyên đã và đang làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam và duy trì công tác hội từ cấp cơ sở.
Để có được diện mạo đô thị xanh, sạch đẹp, văn minh, ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền thành phố thì người dân trên địa bàn cũng cần nâng cao ý thức trong việc thực hiện. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phấn đấu quý 2 năm 2018 đưa Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động. Đó là kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh tại hội nghị về công tác cải cách hành chính tổ chức sáng ngày 7 tháng 9. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, các sở Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo nhanh về kết quả nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện tại hai địa phương là Thái Bình và Hà Giang và tình hình triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Từ thực tế học tập kinh nghiệm các tỉnh và yêu cầu bức thiết, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện. Theo đó, diện tích xây dựng trung tâm cấp tỉnh khoảng 800 m2, quy mô khu vực tiếp nhận và trả kết quả gồm 50 bàn tiếp nhận của 19 sở ngành thuộc Ủy ban dân tỉnh và 3 ngành trung ương đóng trên địa bàn, 2 quầy giám sát hoạt động và 150 chỗ ngồi cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch. Hình thức hoạt động của trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các ngành đã đóng góp nhiều ý kiến để thống nhất phương án xây dựng đề án, cũng như lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm, cơ cấu tổ chức, biên chế, dự kiến nguồn kinh phí. Về địa điểm đặt trung tâm, các ngành thống nhất đề nghị xây dựng tại trụ sở Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cho rằng, thời gian qua tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Song khâu yếu nhất hiện nay trong cải cách hành chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin và ít các sáng kiến về cải cách hành chính. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm tư vấn, gợi ý giúp các ngành địa phương trong thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính, tăng cường chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nâng cao chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ đúng chuẩn mực đối với các tổ chức cá nhân. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh xong trước ngày 12 tháng 9 để báo cáo Ủy ban dân tỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đối với phần mềm của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng đảm bảo hiện đại, tiện ích, tiết kiệm, thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tra cứu. Phấn đấu đầu quý 2 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh hoàn thành đi vào hoạt động.
Sáng ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp để điều chỉnh quy hoạch mặt bằng cảnh quan ven sông cầu thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tham gia cuộc họp có đại diện các sở ngành liên quan, đại diện tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án hoàn thiện hệ thống chống lũ kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bên sông cầu, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp, đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục vườn hoa, sân khấu, lễ đài trung tâm. Riêng hạng mục cảnh quan ven sông cầu với diện tích là 7.460 m2 chưa được triển khai do bị trồng lấn với quy hoạch đường giao thông hai bên sông cầu do tập đoàn Phúc Lộc làm chủ đầu tư. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp đã đưa ra phương án điều chỉnh quy hoạch mặt bằng cảnh quan ven sông cầu thuộc dự án này. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên dự cuộc họp, hội nghị thống nhất điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi ranh giới của quy hoạch đã được phê duyệt, bố trí hòn giả sơn trồng cỏ và cây xanh ở hạng mục cảnh quan ven sông, giảm diện tích trồng cỏ và cây xanh ở hạng mục vườn hoa quảng trường. Đề nghị đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc văn bản số 3122 ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh tổng mặt bằng khu vực cảnh quan ven sông cầu, nghiên cứu vị trí bãi đỗ xe phía sau quảng trường rộng tối thiểu 15 m, bao gồm cả vỉa hè, bổ sung vị trí cửa lên xuống bến thuyền bên vườn hoa quảng trường, bỏ đường nội bộ phía sau sân khấu quảng trường và hòn giả sơn theo thiết kế cũ đã duyệt. Sáng ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn phường. Để thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn, ngay từ giữa tháng 5 năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các bộ phận chuyên môn của phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cấp phát tài liệu tuyên truyền bằng văn bản, tài liệu cho các tổ dân phố để phát cho các gia đình, triển khai ký cam kết việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đến các chủ nguồn thải là các hộ gia đình cá nhân. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân phường đã hoàn thành việc cấp phát các vận dụng phân loại rác cho hơn 4.000 hộ với trên 12.000 thùng đựng rác 3 màu, hơn 4.000 giá inox và gần 13.000 kg túi ni lông 3 màu. Thời gian tới, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, kiểm tra theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện theo tháng, đồng thời kiểm tra và phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.
Ngày 6 tháng 9 năm 2017, tại Công an thành phố Thái Nguyên, Hội đồng tiêu hủy tang vật phương tiện vi phạm hành chính Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy 372 vật chứng của 101 vụ việc vi phạm hành chính về trật tự xã hội, ma túy xảy ra trên địa bàn. Được biết đây là số tang vật thu được từ các vụ vi phạm hành chính từ năm 2011 trở lại đây và được lưu tại kho bảo quản vật chứng của Công an thành phố Thái Nguyên. Quá trình tiêu hủy vật chứng được chấp hành theo quy định của pháp luật. Các vật chứng bao gồm ma túy, một số vũ khí thô sơ như gậy gỗ, gậy tre được tiêu hủy bằng hình thức đốt, dao, dựa, gậy sắt kim loại tiêu hủy bằng cách dùng máy cắt sắt để phá hủy.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.700 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin và gần 300 nạn nhân gián tiếp hiện đang hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Nhiều năm qua, thành phố đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam và duy trì công tác hội từ cấp cơ sở. Nạn nhân Đặng Văn Liên, hội viên chi hội nạn nhân da cam dioxin tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, 4 năm trước đây còn là hội viên nghèo. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi ông phải nuôi con gái lớn bị nhiễm chất độc da cam không còn khả năng lao động. Cả gia đình 6 khẩu chỉ trông vào hơn 2 sào ruộng và tiền trợ cấp thương bệnh binh và nạn nhân da cam của ông. Với mục tiêu không để hội viên da cam nào phải sống trong cảnh nghèo đói, Hội nạn nhân da cam phường Cam Giá đã tham mưu với Đảng ủy phường, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong phường, vận động xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm để giúp gia đình ông Liên xây dựng nhà mới. Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường còn tạo điều kiện giúp ông vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi lợn, gà và trâu bò sinh sản. Năm 2015, gia đình ông đã thoát nghèo và bắt đầu có tích lũy. Hiện nay, từ các nguồn chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông còn tiết kiệm được trên 30 triệu đồng. Nói về hoạt động chăm sóc hội viên của phường, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin phường Cam Giá cho biết.
Thế bằng mọi cái cách thì hội cũng là một là cơ bản là hội phải nắm được cái gia cảnh của từng đồng chí hội viên một. Thì cái gia cảnh của hội viên thì là mới phải lập cái sổ, tức là cái sổ trích ngang là hoàn cảnh của từng đồng chí để theo dõi cái từng mảng. Thế đây, nhưng mà phải nói là một cái sự là được cái sự đoàn kết trong cái nội bộ, đoàn kết với tất cả cái đoàn thể chính trị xã hội thì để làm cái công tác cho hội, là trong hội viên là không còn có hộ nghèo.
Không chỉ có tổ chức hội mới đứng ra làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên, mà cá nhân các hội viên ở các chi hội cũng tích cực cùng với các cấp hội tham gia giúp đỡ hội viên ở chi hội mình. Nhiều năm qua, hội viên Lê Thành Lũy, chi hội 8, một hội viên làm kinh tế giỏi của Hội nạn nhân da cam dioxin phường Cam Giá, đã trở thành tấm gương sáng trong việc phát triển kinh tế của địa phương và giúp đỡ hội viên trong hội cùng vươn lên làm giàu. Tuy mang trong mình nhiều loại bệnh do ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin, nhưng chưa bao giờ ông mất niềm tin với cuộc sống. Chăm chỉ làm kinh tế từ việc phát triển nghề trồng hoa đào, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Bản thân ông còn là bí thư chi bộ của tổ 8 phường Cam Giá và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, trong đó có hoạt động giúp hội viên trong chi hội nạn nhân da cam của tổ phát triển kinh tế. Hội nạn nhân da cam phường Cam Giá cũng là hội tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên, được các cấp ngành khen thưởng và ghi nhận. Bên cạnh hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây nhà tình nghĩa, Các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố còn duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt thường kỳ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hội. Tiêu biểu trong việc duy trì có hiệu quả hoạt động hội là hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Đồng Bẩm. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi hội viên bệnh tật, hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà và xây mới. Hiện nay hầu hết hội viên trong hội đều có nhà ở kiên cố, 100% hội viên đều tham gia sinh hoạt tại các chi hội. Nhờ thường xuyên duy trì sinh hoạt nên nhiều hoạt động của hội đều mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ngành của địa phương ghi nhận. Đánh giá về vai trò của hội nạn nhân da cam dioxin của xã với công tác an sinh xã hội, bà Trương Thị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Bẩm cho biết.
Trong những năm qua, thì hội nạn nhân chất độc da cam là một trong những hội đoàn thể tiêu biểu nhất trong hội tổ chức xã hội, là một trong những hội dẫn đầu và được các cấp thành phố khen thưởng, đặc biệt trong đó làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc cho hội nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã, cũng như những đối tượng là con em của nạn nhân chất độc da cam.
Theo ông Đặng Công Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin thành phố Thái Nguyên, để nâng cao hoạt động hội cũng như làm tốt công tác chăm sóc và giúp đỡ hội viên, trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục bám sát vào mục tiêu về công tác an sinh xã hội của Đảng bộ thành phố, đồng thời phát động và duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hội từ cấp cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị để cùng chung tay chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin trên toàn địa bàn.
Chỉ đạo của Thành ủy là không để cho đối tượng người có công mà rơi vào tình trạng hộ nghèo hoặc là nhà ở quá rột nát. Trên cơ sở đó thì hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm việc với phường xã, làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ để có cái điều kiện cơ sở vật chất để ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin của các phường xã.
Có thể thấy, việc làm tốt công tác chăm sóc nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua đã giúp các nạn nhân vơi bớt đi nỗi đau da cam, phát triển cuộc sống. Đây cũng là chủ trương lớn của thành phố Thái Nguyên đối với các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đô thị văn minh hiện đại đang được chính quyền thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, để có được diện mạo đô thị xanh, sạch đẹp, văn minh, ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền thành phố, thì người dân trên địa bàn cũng cần nâng cao ý thức trong việc thực hiện.
Giai đoạn 2014-2016, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Một số tuyến phố huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa lớn từ các doanh nghiệp để cải tạo bó vỉa hè, quảng cáo giao vặt trái phép, lều quán cháy vẩy trên các trục đường chính cơ bản được dỡ bỏ. Ý thức chấp hành quy định về trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2014-2015, thành phố đã bố trí gần 180 tỷ đồng cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh, duy trì hệ thống chiếu sáng và thoát nước đô thị. Thành phố cũng đã đầu tư trên 15 tỷ đồng để cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố, dành trên 200 triệu đồng lắp đặt 40 bộ biển tên đường phố và 150 biển ngõ ngách, phối hợp với các công ty viễn thông trên địa bàn bó buộc lại hệ thống dây thông tin các viễn thông trên các tuyến phố chính như Cách mạng tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, triển khai lắp dựng 43 biển quảng cáo giao vặt trên địa bàn nhằm hạn chế các tổ chức cá nhân dán quảng cáo giao vặt không đúng nơi quy định. Không thể phủ nhận, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền thành phố trong việc cải tạo, chỉnh trang đô thị đã làm cho bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang hiện đại. Tính đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã có 9 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh. Khảo sát tại một số tuyến đường phố chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng tuyến phố văn minh vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Chẳng hạn, hạ tầng kỹ thuật trên một số tuyến phố chưa được xây dựng đồng bộ, nhiều vị trí chưa có vỉa hè, chưa có hệ thống thoát nước. Hầu hết các tuyến đường bó vỉa còn cao, gây bất tiện cho việc lên xuống vỉa hè của các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều đoạn có vỉa hè nhưng đang bị người dân lấn chiếm để bán hàng kinh doanh, để xe, khiến người đi bộ không còn chỗ đi, phải đi xuống lòng đường. Mặc dù thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn diễn ra. Ông Trần Xuân Thường, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị cho biết, đội thường xuyên phối hợp với tổ quản lý trật tự đô thị các phường xã kiểm tra nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt thì người dân nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng khi đi khỏi thì tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Còn ông Trần Nam Thái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ thông tin, giai đoạn 2014-2016, phường có 5 tuyến phố được thành phố công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Tuy nhiên, vỉa hè của các tuyến phố vẫn chưa được xây dựng đồng bộ, tình trạng dán biển quảng cáo giao vặt, bán hàng trên vỉa hè vẫn còn nhiều. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa những đoạn đường bị lấn chiếm gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị, nhưng tình hình quảng cáo giao vặt bừa bãi vẫn chưa ngăn chặn được triệt để. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đề ra mục tiêu duy trì nâng cấp các tuyến phố đã đạt tuyến phố văn minh đô thị ở giai đoạn 2014-2016 và nâng cấp các tuyến phố khác đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hoàn chỉnh, quy hoạch tuyến phố đi bộ gắn với quy hoạch đầu tư các trung tâm thương mại, giải trí. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 70% các tuyến đường phố chính được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Trong đó có trên 50% số đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn phường văn minh đô thị. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên đang tiến hành chỉnh trang lại vỉa hè các tuyến phố chính nhằm xây dựng những tuyến phố văn minh đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí đầu tư trên 80 tỷ đồng. Dự kiến các hạng mục của công trình sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9 tới. Thực tế cho thấy, mặc dù chính quyền thành phố quyết tâm trong thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, nhưng một số người dân chưa thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Mặt trận thành phố Thái Nguyên tổ chức đầu năm nay, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra. Ông Đỗ Đức Trọng, phường Hoàng Văn Thụ cho rằng, việc xây dựng tuyến phố văn minh phải cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đối với việc xây dựng phát triển khu đô thị, dân cư mới, khi trình duyệt đầu tư cần kiểm tra, rà soát kỹ, bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí về tuyến phố văn minh đô thị mới cho phép khởi công. Đối với các khu dân cư cũ tồn tại lâu đời, thành phố và các phường cũng cần quan tâm chỉ đạo từng bước xây dựng quy hoạch đảm bảo văn minh, tránh tình trạng người dân xây dựng tự phát, tự ý lấn chiếm đất công. Còn ông Nguyễn Văn Bền, phường Thịnh Đán cho rằng thành phố cần đưa thêm tiêu chí đánh giá ý thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào để đánh giá gia đình văn hóa hàng năm, đưa văn hóa giao thông vào nội dung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Ông Trần Nam Thái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ thêm, để thực hiện tốt đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị các phường, cần duy trì tốt tổ tự quản, các thành viên của tổ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1392 UBNZVP về việc thực hiện công điện số 1229 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ, gửi các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nội dung công văn như sau. Thực hiện công điện số 1229 CDTTG ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa gây hậu quả nghiêm trọng. Công văn số 3659 UBNZNC ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện công điện số 1229 CDTTG ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn do bom mìn gây ra, tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và các hình thức xử lý vi phạm về thu gom, mua bán, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mở các cuộc vận động nhân dân phát hiện, trình báo giao nộp bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 2. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân khi thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, chủ trì trong việc tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy bom mìn, vật nổ theo quy định. 4. Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan trong việc huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện để tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tổ chức, cá nhân thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên đây là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện công điện số 1229 CDTTG ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vải để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần, thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch, nếu có ý định mang thai cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt loang quang với khẩu hiệu: không có loang quang, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quay chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. Chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flavon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.